Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng thu âm, Minh Nhung mến chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Dạ vâng, mời anh gửi bản tin đầu tiên.
Dạ vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay phải nói thị trường chứng khoán rất là tốt đẹp. Những con số đa số hình như là đến 99% những con số màu xanh. Riêng về Dow Jones thì sáng ngày hôm nay lên đến 128 điểm, con số hiện tại là 16.465 điểm. Và Nasdaq thì lên 40 điểm, con số hiện tại là 4.544 điểm. S&P 500 thì lên 14 điểm, con số hiện tại là 1.926 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.89%. Dầu thô thì cũng lên khá tốt, lên gần 2 đồng rưỡi, một thùng dầu thô là 33 đồng 13 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 12 xu. Chúng thấy rằng Mỹ Kim cũng đã lên rất là tốt. Riêng về vàng phải là lên kỷ lục, lên rất là lẹ, thưa quý vị, lên sáng ngày hôm nay lên đến khoảng gần 18 đồng một ao vàng nữa. Hiện tại một ao vàng là 1.155 đồng 10 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.65%, tuần rồi cao nhất là 3.68%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.80%, tuần rồi cao nhất là 2.85%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.330 đồng và bán ra là 22.430 đồng. Vàng thì mua vào là 33.100.000 đồng chẵn cho một lượng và bán ra là 33.200.000 đồng chẵn cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm, Bộ Lao động đã đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc. Ngày hôm nay thì con số nó lại tăng lên 8.000, nhưng mà tổng số cho toàn quốc từ ngày 30 đến tháng 1 mới đây thì khoảng 285.000 người mà thôi. Con số này phải nói rằng vẫn còn rất là thấp, thưa quý vị. Trong khi đó thì ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua, quý vị nào mà khai thuế online là e-file system, hay là gọi cái từ mà người ta để trên online đó là where is my return, hay là where is my refund, thì quý vị sẽ gặp rất là nhiều khó khăn vì ngày hôm qua, theo như IRS, Internal Revenue Service, thì họ nói rằng cái hardware failure, tức là về cái system của họ, về cái hệ thống hardware là phần cứng, thì nó đã bị trục trặc kỹ thuật, hay là chúng ta nói mà gì từ mà dễ hiểu nữa là bị sự cố, cái thứ việc. Và đó là ngày hôm qua, rất là nhiều sự nỗ lực, cố gắng của IRS để sửa lại, nhưng mà cũng không xong. Từ đêm thứ tư là đêm hôm qua đến sáng ngày hôm nay thì cái người dân Hoa Kỳ vẫn không thể khai thuế được. Khi mà chúng ta log lên cái on cái system nó thì nó là unavailable, tức là lúc bây giờ vẫn còn là remain là unavailable. Vậy thì quý vị nào mà khai thuế ngày hôm qua, ngày hôm nay thì chúng ta ráng chờ, mặc dầu IRS nói rằng chưa có một cái there's no word yet, tức là không có một lời gì giải thích là khi nào cái website này sẽ run trở lại. Nhưng mà họ sẽ nói là soon, mà chúng ta không biết là soon là khi nào. Thì hiện tại bây giờ đúng là cái system này vẫn không có làm việc, đến khi họ sửa xong thì vị nào khai thuế thì chúng ta cũng ráng chờ một hai ngày nữa xem sao. Và họ hiện tại bây giờ IRS đang nói là họ sẽ cố gắng sửa cho xong. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Toyota. Ngày hôm qua thì chắc quý vị cũng đã nghe nhiều về hãng Toyota tuyên bố rằng họ sẽ cho chiếc Scion về hưu, tức là retirement, đang đến tuổi về hưu. Năm 2003 đó, khi mà hãng Toyota quyết định ra đời, cho ra đời cái xe Scion, họ nói là cái chiếc xe này đó hầu như là target vào những cái lớp thanh thiếu niên trẻ tuổi từ 18, 19, 20 đến 25, ngay cả 30. Cái xe này nó đơn giản là nó ở trong, ở ngoài, người trẻ tuổi có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như chúng ta đưa một tờ giấy trắng, muốn vẽ voi, vẽ khỉ, vẽ gà cũng được, thì cái xe này nó giống như vậy, thưa quý vị, vì nó có thể những người trẻ tuổi có thể tự design một cái gì mới, ngay cả cái stereo system họ cũng có thể thay đổi được nữa. Và khi Toyota bán chiếc xe này cho họ đó, thì ví dụ chiếc xe rất là bình thường, không có upgrade gì hết, rồi đem về thì người trẻ tuổi có thể vào đó thay cái body, gắn thêm đuôi, gắn thêm cái hệ thống loa vân vân, thì đó là cái gì mà người trẻ tuổi rất là thích. Thì Toyota đánh tâm lý thì họ sẽ làm ra chiếc xe này. Cái Scion đã ra từ năm 2003, nhưng mà hầu như những người trẻ tuổi ngày hôm nay họ thích đi Audi với lại BMW hơn. Trong một thời gian như vậy thì cái xe Scion này bán cũng không có được hấp dẫn lắm, và cuối cùng họ đã cho nó về hưu. Nhưng mà đồng hành với chiếc xe Scion không phải là những cái ít cái thư viện, như chúng ta thấy những chiếc xe như Saturn cũng đã về hưu, rồi Pontiac cũng vậy, rồi Mercury cũng vậy, là ngay cả chiếc Hummer trước đây thấy làm mưa làm gió thì bây giờ cũng đã vào viện bảo tàng, rồi chiếc Saab cũng vậy nữa, rồi Oldsmobile, rồi chiếc xe mà mới đây nhất là chiếc Sublime cũng đã được về hưu. Và theo cho thấy rằng đa số những xe mà ít được chuộng trên thị trường thì chúng thấy sẽ không còn thấy trên thị trường trong những ngày sắp tới nữa. và đặc biệt chiếc Scion thì trong năm nay có thể sẽ được về hưu. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này Tiến Dũng đọc cũng thấy hơi thú vị là quý vị nào có người thân ở California mà đã mua tờ vé số cách đây không lâu đó thì nói họ có thể đi dò vé số vì có một cái tờ vé số mua từ ngày 8 tháng 8 năm 2015, tức là khoảng gần 6 tháng về trước, đã trúng cái số kỷ lục là 63 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà đến ngày hôm nay vẫn không có một người nào bước ra lãnh. Thì cái thành phố ở Chatsworth, California, người này mua cái tờ vé số ở tiệm 7-Eleven. Đúng ra cái winner chúng ta trúng một tờ vé số đó là trong 180 ngày chúng ta không lãnh đó, thì cái tờ gọi là tiếng Việt dễ hiểu là xung vào công quỹ. Thì đúng 5 giờ chiều ngày hôm nay cái tờ vé số trị giá 63 triệu đó sẽ được xung vào công quỹ nếu không có một người nào bước ra để nhận, và cái tiền đó hầu như được vào cái public school ở tiểu bang California. Thì ông thường nói là thường có nhiều người mua vé số đó, thế lạ thế này, dò mà thấy mình không trúng cái con số đặc biệt rồi đó là cũng chẳng thèm dò tiếp nữa hay sao đó, hay là thấy cái số đặc biệt đó không phải của mình, hay dò chỉ một trong những con số đó thôi hay sao, nhưng mà không có để lãnh. Chúng ta biết không phải riêng một cái trường hợp như vậy, hiện tại bây giờ Hoa Kỳ đã giữ cái tiền gọi là unclaimed property. Cái số tiền vé số là hầu như cao nhất. Có nhiều người trúng vé số từ 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 100 ngàn, 200 ngàn, cả triệu Mỹ Kim mà hầu như không bao giờ đi lãnh hết. Bởi vì là có người thân ở California thì hỏi họ có đã mua vé số từ ngày tháng 8 đó, thì kêu họ đi dò đi, có thể là họ đã trúng mà không có dò. Hiện tại bây giờ cái tờ số trúng 1, 2 triệu không nói này, 63 triệu mà hiện tại bây giờ chưa có một người nào lãnh hết, quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin này còn khá thú vị hơn nữa. Quý vị thường nghe cái câu người Việt Nam dí giòn là chở củi về rừng. Thì đúng là như vậy. Ngày hôm qua thì chiếc tàu đầu tiên của Hoa Kỳ đã chở dầu thô qua cái quốc gia Venezuela. Chúng ta không thể tưởng tượng được Venezuela là cái quốc gia mà sản xuất dầu thô đứng nhất thế giới, chứ mà đứng nhì thì quý vị. Vì cái lượng dầu thô của họ nhiều lắm, nhiều vô cùng luôn. Nhưng mà không biết tại sao Hoa Kỳ lại xuất khẩu ở đó mà Venezuela chấp nhận nhập khẩu cái dầu thô của Hoa Kỳ. Và hầu như cái tàu đã chở 500,000 barrels, tức là hơn nửa triệu thùng dầu thô đã được chuyển qua cái quốc gia Venezuela qua cái đường Caribbean, thành phố, cái island đó, cái đảo đó tên là Curacao. Và cái tàu này đã được đưa đến. Và theo như người ta nói rằng lý do tại sao không ai hiểu được. Chúng ta biết Venezuela có cái lượng dầu thô dự trữ đến 298 tỷ thùng dầu thô. Nếu mà nói Saudi, Ả Rập Saudi nó còn nhiều hơn. Russia hả, nó còn nhiều hơn nữa, Iran còn nhiều hơn Iran. Nếu mà nói đơn giản là dễ hiểu, cái lượng dầu thô dự trữ của quốc gia Venezuela nó gấp 8 lần Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ lại sẵn sàng xuất khẩu dầu thô qua Venezuela, và Venezuela chuẩn bị mở cửa để nhận những cái thùng dầu thô từ Hoa Kỳ, nửa triệu thùng. Nhưng mà khi nói tóm lại bản tin song song với này thì chúng ta dễ hiểu. Vì hiện tại bây giờ nếu mà nói cái chỗ để Hoa Kỳ chứa dầu thô đó, nó không còn nữa, nó stack lên đến nỗi mà bây giờ nó dư thừa, không có còn chỗ để chứa nổi. Ngày hiện tại bây giờ nếu mà nói về cái dầu thô là Hoa Kỳ dư thừa đến 503 triệu thùng, mà không có chỗ nào để mà chứa, theo như Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đưa ra ngày chiều ngày hôm qua. Và theo như con số supply này đó, chúng ta có thể xài của Hoa Kỳ không thôi đó, dầu thô đó, chúng ta có thể xài đến 80 năm sau. Cái điều đó thì rõ ràng Hoa Kỳ dư quá đi, không còn chỗ. Có thể rằng không phải là họ xuất khẩu qua Venezuela, nhưng mà thì họ mướn chỗ để mà giữ cái lượng dầu thô dự trữ của họ qua Venezuela thì sao. Nhưng mà cái điều này thiệt sự ra chúng ta không có biết, đây là quốc phòng của họ thì chúng ta, hay là của chính phủ Hoa Kỳ chúng ta không biết. Nhưng mà chắc chắn 100% Venezuela cũng chẳng có tội gì bỏ tiền ra mua dầu thô Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ cũng chẳng có dại gì mà đi xuất khẩu dầu thô vào một quốc gia mà dầu thô nhiều hơn của mình. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến pink tax, tức là cái tax của những cái sản phẩm màu hồng. Nói chúng ta nghe nó dễ hiểu, nhưng mà thật sự ra không phải là cái sản phẩm màu hồng mà thét. Nhưng mà ngày hôm nay người phụ nữ ở Hoa Kỳ, hay là nói chung ra cả thế giới cũng vậy nữa, họ rất là tức giận khi mà cái số những cái sản phẩm họ mua đó nó giống như của người đàn ông, nhưng mà họ phải trả cái lượng hầu như người ta đưa ra cái giá nó cao ít nhất là khoảng từ 20-30%. Chẳng hạn như cái shampoo mới đây nhất thì ở New York City Department of Consumer Affairs, họ đi khảo sát đó, cái shampoo nó giống y chang như vậy, cũng giống người nữ người nam xài giống như vậy, nhưng mà nó cost hơn 48%. Cái shampoo giống y chang như vậy, thí dụ như mình mua 15 đồng, người nam mua 5 đồng, nhưng mà người nữ thì mua đến khoảng 9 đồng 80 xu. nó hơn đến 48%. Điều này làm cho rất là nhiều người tức giận. Chẳng hạn như những cái razor để mà cạo râu đó, thì người nữ đó họ mua ví dụ như họ mua 10 đồng thì người nam họ chỉ cần mua có 7 đồng mà thôi. Cái số lượng này ngay cả cái toy, cái đồ chơi của những đứa trẻ con gái cũng phải trả hơn con trai 11%. Và điều này hiện tại bây giờ đã ra gây một sự tranh cãi rất là lớn, vì họ nói không biết lý do tại sao người nữ lại trả lúc nào cái mặt hàng từ giày dép, đồ trang sức hay là những cái vật dụng sơ sài cũng trả cao hơn người đàn ông. Theo như cái hiệp hội của người Anh họ đưa ra, chẳng hạn như cái cream để mà để sức da đó, thì họ người nữ trả là gần 10 pound thì khoảng 14.50 xu, trong đó người nam chỉ trả có 10.60 xu, tức là nó hơn cũng rất là nhiều lần, khoảng là 2-3 đồng. Rồi ngay cả cái razor cũng vậy nữa, rồi vân vân, rồi lotion, rồi xà bông, rồi everything. Và đến ngày hôm nay thì thực sự ra cái điều này đã làm cho nhiều người khá là tức giận, nhưng mà chưa có một cái giải pháp nào rõ ràng để làm cho người ta dịu cơn giận xuống, mà người ta dùng cái chữ cuối cùng chúng ta đi mua đồ mắc á, thì cái chữ đơn giản nữa là thinh thạc, lý do tại sao mà người nữ luôn luôn trả mắc hơn người nam. Câu hỏi này vẫn chưa bao giờ được giải đáp với quý vị. Xin trả lại với Minh Dung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay, và cũng muốn nhắc lại là cái vé số mà 63 triệu Cali đó anh, là có cái vị nào đó không được dò, không có dò, quên dò. Trong khi anh em mình thì nhiều khi mua vé số mà dò đến cái giải mà 1 đồng luôn mà cũng chẳng bao giờ trúng nha. Đúng không anh Tiến Dũng?
Thật sự ra thì Minh Dung nói đúng, Tiến Dũng hồi nào giờ thì hình như là không có trúng số, vì cũng không có mua nên không bao giờ trúng.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều và hẹn gặp anh trong chương trình ngày mai.
Vâng, cảm ơn Minh Dung, cảm ơn quý vị rất là nhiều, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.